Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy có bà tiên tri Anna con ông Phanuel thuộc chi họ Asê đã cao niên, mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi thụ tiết cho đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa và nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Israel. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa thì trở lại xứ Galilea, về thành mình là Nazareth, và con trẻ lớn lên thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em, chúng ta tiếp tục đoạn Kinh Thánh thời thơ ấu của Chúa Giêsu Luca chương 2, khi dân Chúa Giêsu vào đền thờ theo tục lệ của Môi-se. Thì cụ già Simeon đã bồng ẵm Chúa và nói tiên tri về Chúa Giêsu, cũng như ông được thỏa lòng và muốn được trở về bên Chúa để được an nghỉ. Rồi tiếp là bà Anna, là một nữ tiên tri, con Phanuel thuộc chi họ Asê, và bà đã 84 tuổi rồi. Bà đã từng lấy chồng được 7 năm, rồi sau đó bà là một bà quá nghèo, mà bà đặc biệt có một tâm hồn lựa chọn Chúa, lựa chọn một đời sống cầu nguyện, không rời khỏi đền thờ, rồi đêm ngày ăn chay cầu nguyện, phụng sự Chúa. Và chính cái lúc mà mẹ Maria bồng Chúa Giêsu đến đền thờ, sau khi cụ Simeon đã bồng ẵm Chúa Giêsu, thì đến bà Anna này, bà cũng đến đúng lúc đó để chúc tụng Chúa, rồi sau đó nói về trẻ Giêsu cho tất cả những người đang mong chờ ơn cứu độ, mong chờ một đấng cứu thế đến. Bà là người loan báo tin mừng trước tiên, ngay cái thời thơ ấu của Chúa Giêsu, bà đã loan báo cho mọi người biết về đấng cứu thế. Và sau khi ở tại Jerusalem để hoàn tất những cái công việc theo luật của Môi-se, thì hai ông bà đã trở về Galilê, nơi mà Thánh Giuse Đức Mẹ đã lớn lên là Nazareth. Ở đây Luca không có đề cập tới việc sang bên Ai Cập, nhưng muốn nói thẳng là khi mà từ đền thờ thì sang Ai Cập có thể một thời gian lánh nạn, Herod đuổi bắt, rồi sau đó một thời gian khi Herod cả chết thì đã về thẳng ở trên phía bắc của nước Do Thái là vùng Nazareth, vùng Galilee. Và ở tại đó Thánh Giuse tiếp tục làm thợ mộc. Thì Chúa Giêsu nuôi Chúa Giêsu lớn lên càng khỏe mạnh, khôn ngoan và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng. Đó là những cái điểm mà chúng ta nuôi con cái của chúng ta đều mong cho đứa bé lớn lên. Thứ hai là nó được mạnh mẽ vì một cái tinh thần mà sáng suốt phải ở trong một cái thân xác tráng kiện. Còn một đứa trẻ mà nó đau yếu hoài thì nó có thông minh đi nữa thì nó cũng không có đủ sức để mà làm mọi việc. Vì vậy mà ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu lớn lên mà thêm mạnh mẽ cả về thể lý lẫn về tinh thần, lẫn về ý chí và nghị lực, và đầy khôn ngoan. Khôn ngoan để lựa chọn đường lối của Chúa chứ không phải khôn ngoan theo kiểu của trần gian là lừa đảo người khác, mà khôn ngoan lựa chọn đúng ý muốn của Chúa. Và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng người, tức là sự liên kết mật thiết với Chúa trong đời sống cầu nguyện, trong mọi việc làm đều chọn đường lối của Chúa. Đó là cái sự khôn ngoan theo ý của Chúa. Và qua đó chúng ta thấy cái giai đoạn mà Đức Mẹ Thánh Giuse đã đưa Chúa Giêsu để hoàn tất những cái bổn phận của một công dân, một người con của đền thờ. Và chúng ta cũng nhận thấy Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài đến trong đền thờ, trong nhà của Cha Ngài, là nơi đền thờ, là nơi để Gia-vê Thiên Chúa ngự trị. Và chính Chúa Giêsu đã đến đến ở giữa đền thờ, nhưng mà không phải đến để người khác thờ phượng, mà đến để chu toàn những cái nghĩa vụ mà Mô-xê đã truyền lệnh theo sách Đệ Nhị Luật, cũng như sách Lê-vi, sách Dân Số đã đề cập tới những cái sự kiện về luật lệ của Mô-xê. Và chúng ta thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đều chu toàn tất cả những cái lề luật của Chúa, chứ không có loại trừ luật của Chúa. Và một cái gương mẫu cho chúng ta đó là bà nữ tiên tri Anna. Hôm qua chúng ta đã đọc về Simeon, hôm nay chúng ta nói về nữ tiên tri Anna. Bà có một tâm hồn cầu nguyện và khôn ngoan đã lựa chọn chính Thiên Chúa. Bà không rời khỏi đền thờ. Bà cầu nguyện, bà ăn chay, bà phụng sự Chúa. Đó là ba cái công việc bà làm thường xuyên, là cầu nguyện, ăn chay và phụng sự Chúa đêm ngày. Đó là một cái lựa chọn khôn ngoan, bởi vì mọi cái trên trần gian này rồi sẽ qua đi. Chỉ những gì mà bà yên tĩnh cầu nguyện ở đền thờ thì chính bà đã xây dựng được cái mối dây mật thiết của bà với Thiên Chúa, và bà đã được mãn nguyện, đã được trực tiếp thấy Chúa Giêsu là đấng cứu độ, là chiên Thiên Chúa, là gánh tội của trần gian. Và cái niềm hy vọng của bao nhiêu ngàn năm bây giờ đã được thực hiện. Đó là cái hạnh phúc cho một người biết kính sợ Chúa, biết tìm kiếm Chúa. Bà đã dành cả cuộc đời để chọn Chúa Giêsu, và đó là cái sự khôn ngoan lựa chọn mà trần gian này ít có người đã lựa chọn được điều đó, nhất là trong thời đại của chúng ta ngày hôm nay. Người nào có nói một thời gian nào là sẽ ở như vậy, không có lấy chồng hay lấy vợ nữa, nhưng rồi một thời gian đa số mọi người đều lại trở lại cái vòng cương tỏa sau khi cái người của gia đình của mình đã ra đi, người chồng hay người vợ đã ra đi, thì lại sang ngang và kết hôn với người khác. Vì vậy mà chúng ta thấy bà Anna đã lựa chọn một con đường hoàn toàn để phụng sự Chúa, ăn chay cầu nguyện đêm ngày để sống với Chúa. Và chắc chắn giờ này là cái giờ bà loan báo tin mừng của Chúa, nói về trẻ Giêsu cho những ai mà chờ đợi đến cứu thế đến. Bà là người đầu tiên đã loan báo tin mừng. Rồi sau đó dĩ nhiên là bà sẽ trở lại để làm những công việc của đền thờ, để chuẩn bị trong cái tuổi già của bà về để hưởng hạnh phúc mãi mãi bên kia thế giới với Thiên Chúa, là cùng đích của đời mình. Và bà đã biết cuộc đời nó chấm dứt ở trên trần gian về thể xác thôi, linh hồn vẫn tiếp tục ở bên kia thế giới. Và ở trần gian bà đã ăn chay, đã cầu nguyện, đã sống kết hiệp với Chúa. Đó là một cái gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Rồi cái gương mẫu là chính Chúa Giêsu, là một người con đã vâng lời người làm cha làm mẹ là Thánh Giuse và mẹ Maria, và lớn lên mạnh mẽ, được mọi người rất là hy vọng, vui mừng vì được ơn nghĩa với Chúa, và đầy nhân bản ở trước mặt mọi người. Đó là cái hạnh phúc mà chúng ta thấy cái thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Chúa lớn lên như bao nhiêu người khác, cũng thực hiện bao nhiêu cái luật lệ của người Do Thái, chu toàn cái nhiệm vụ của mình, chứ không phải là Chúa là Thiên Chúa đến thì Ngài hủy bỏ, Ngài bỏ hết những lệ luật cũ. Ngài đến để kiện toàn. Vì vậy Ngài đã làm cái gương mẫu đầu tiên, Thánh Giuse và Đức Mẹ cũng làm cái gương mẫu theo lệnh của Chúa, đã có một thói quen cầu nguyện và làm trọn những lệ luật của Chúa, dâng đứa con đầu lòng cho Chúa. Và Chúa Giêsu đã đến trong đền thờ, là nơi mà người Do Thái đã tôn thờ Gia-vê Thiên Chúa. Và rồi đây, Ngài sẽ dâng cho Thiên Chúa cái của lễ là chính Ngài lên Thiên Chúa Cha. Ngài sẽ lựa chọn để làm theo ý của Chúa Cha. Còn bà Anna đã làm trọn cái thời gian của mình, để cuối đời bà đã gặp được Chúa. Cho nên muốn gặp được Chúa, chúng ta cần phải ăn chay, cầu nguyện và còn phụng sự cho Chúa nữa. Và trong khi chúng ta phụng sự cho Chúa, chúng ta cùng làm việc với Chúa, thì chính Chúa đến với chúng ta. Chúng ta làm sao mà đến với Chúa được? Chúa thấy chúng ta, nhưng mà giữa chúng ta với Chúa nó quá xa. Chúng ta chỉ là tạo vật, nhưng mà Thiên Chúa đã đi bước trước tiên. Ngài đến với nhân loại và Ngài đã trở nên cái chỗ rốt cùng của nhân loại, như một em bé được bồng trên tay, sinh ra trong hang bò lừa, rồi chúng ta sẽ thấy Ngài chết trần truồng trên thập giá. Đó là những gì của cuộc đời Chúa Giêsu mà chúng ta thấy nó nghịch lý với cái xã hội trần thế. Và qua việc dâng Chúa trong đền thờ, chúng ta cũng biết mẹ Maria sẽ dâng Chúa ở trên thập giá để cứu độ tất cả nhân loại chúng ta. Và chính mẹ cũng chịu những cái đau khổ ở trong tâm hồn khi thấy con của mình phải chịu tử hình, bị hành hạ cho đến chết. Và chúng ta kết thúc cái phần về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, rồi nói tiếp khi Chúa Giêsu lớn lên 12 tuổi thì đã ở lại trong đền thờ, và sau đó là kết thúc cái phần về thời thơ ấu của Chúa Giêsu, để chúng ta sẽ đi tới những cái công việc kế tiếp của Chúa Giêsu, mà Ngài đã bắt đầu trên trần gian như một con trẻ, rồi lớn lên, chúng ta sẽ thấy thời 12 tuổi, rồi Ngài trưởng thành, rồi tới năm 30 tuổi Ngài mới đi rao giảng tin mừng. Nhưng tất cả để cho chúng ta nhìn thấy cái khía cạnh nhân tính của Chúa Giêsu, Ngài chu toàn mọi lề luật, và cái khía cạnh khác là nhân tính của Chúa Giêsu mà Ngài đã thể hiện trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa, để mọi việc Ngài làm nó có một cái giá trị siêu nhiên, bởi vì ngôi vị của Ngài là ngôi vị của một Thiên Chúa đang ở giữa con người, nhưng mà Ngài mặc lấy cái nhân tính của con người, và đó là một mầu nhiệm chúng ta không có hiểu hết được, nhưng chúng ta thấy rõ ràng những gì Phúc Âm trình bày. Chúa Giêsu không khác gì chúng ta, Ngài cũng chu toàn mọi lệ luật giống như chúng ta, và qua đó chúng ta sẽ tìm kiếm những gì mà thuộc về Chúa, như bà Anna đã dùng suốt cuộc đời của mình, như ông Simeon đã dùng suốt cuộc đời của mình để Thánh Thần của Chúa tác động và đúng lúc đến với Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta có thể đến với Chúa Giêsu mỗi ngày qua Bí tích Thánh Thể, qua chính mình máu của Chúa, qua lời của Chúa, để tâm hồn của chúng ta mỗi ngày một lớn lên, thêm mạnh mẽ, tức là đầy ý chí, đầy nghị lực và khôn ngoan lựa chọn ý muốn của Chúa và liên kết mật thiết với Thiên Chúa là đấng yêu thương chúng ta, và chúng ta không còn sợ một cái gì khác ở trên trần gian nữa, mà có Chúa Giêsu ở với chúng ta, đồng hành với chúng ta, và Thánh Thần của Chúa tác động hướng dẫn từng người chúng ta để chúng ta phát triển và lớn lên là một con người trưởng thành, nhân bản, kết hiệp trọn vẹn với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.